Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thế giới. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, thì Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết là Liên minh Âu Châu đã phát đi tín hiệu tương đối tích cực về việc cho phép Anh thay đổi một số nội dung trong thỏa thuận về tiến trình Brexit nhằm giúp văn kiện này nhận được sự ủng hộ tại Quốc hội Anh. Trao đổi với đài BBC thì Ngoại trưởng Hunt nói, thời gian rất ngắn, tuy nhiên so với cách đây một tháng thì tình hình đã thay đổi theo hướng tích cực. Tôi không muốn cường điệu lên vì tôi cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo ông thì Liên minh Âu Châu đang bắt đầu nhận ra rằng chính phủ Anh có thể nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Quốc hội do họ thấy những tín hiệu được phát đi từ những người từng bỏ phiếu chống thỏa thuận này. Ngoại trưởng Hunt đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đoàn đàm phán về Brexit của Anh và Liên minh Âu Châu tiếp tục gặp gỡ trong ngày 5 tháng 3 để tìm kiếm đột phá trong vấn đề biên giới giữa vùng Bắc Ái Nhĩ Lan thuộc Anh và nước Cộng hòa Ái Nhĩ Lan. Cùng ngày thì Ngân hàng Trung ương Anh, tức là BOE, cảnh báo sự ổn định của hệ thống tài chính Âu Châu có thể phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn nếu Anh rời khỏi Liên minh Âu Châu mà không có thỏa thuận nào đạt được. Theo Ngân hàng Trung ương Anh thì một Brexit cứng có thể làm gián đoạn các dịch vụ xuyên biên giới và những nguy cơ tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính vẫn còn hiện hữu nếu giới chức Liên minh Âu Châu không hành động. Bộ trưởng Ngoại giao Iran không được thông báo về chuyến đi của Tổng thống Syria đến Tehran. Hãng thông tấn sinh viên Iran gọi tắt là ISNA hôm nay cho biết là Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã không được thông báo về chuyến đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đến Tehran tuần trước, và đó là lý do tại sao ông nộp đơn từ chức. Hãng thông tấn dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là Bahram Kassami trong bản tin của họ. Tổng thống Hassan Rouhani bác đơn từ chức của ông Zarif hôm thứ Tư tuần trước, củng cố một đồng minh ôn hòa, người lâu nay là mục tiêu công kích của những người cứng rắn trong cuộc đấu tranh vì thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tây Phương. ISNA dẫn lời ông Kassami nói rằng Bộ Ngoại giao không có thông tin ở bất kỳ cấp nào về chuyến đi này và thông tin không được thông báo cho đến khi kết thúc chuyến đi. Một trong những lý do ông Zarif từ chức là kiểu như thiếu sự phối hợp với Bộ Ngoại giao như thế này. Như đã thông báo trước đó thì việc từ chức của Bộ trưởng không phải là vấn đề riêng tư và cá nhân, mà mục tiêu và ý định của nó là phải đưa Bộ Ngoại giao và hệ thống ngoại giao của đất nước này vào vị trí đúng đắn của nó. Ông Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds, một nhánh của giải binh cách mạng phụ trách hoạt động bên ngoài biên giới Iran, đã tham dự cuộc họp tuần trước giữa ông Assad và lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông Soleimani cho biết là ông Zarif là nhân vật chính phụ trách chính sách đối ngoại và ông ta được lãnh đạo tối cao ủng hộ. Saudi Arabia cho biết là vẫn còn quá sớm để nối lại quan hệ với Syria. Giới lãnh đạo Saudi Arabia vào hôm ngày thứ Hai mùng 4 tháng 3 cho biết là hiện vẫn còn quá sớm để nối lại quan hệ ngoại giao với Syria, cũng như khôi phục tư cách thành viên của quốc gia này tại Liên đoàn Ả Rập. Vì tính đến tận thời điểm hiện tại thì cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua vẫn đang trên đà leo thang. Bộ trưởng Ngoại giao Riyad Adel-Jubeer đồng thời loan báo là Saudi Arabia sẽ không tham gia vào bất kỳ nỗ lực tái thiết nào cho đến khi hòa bình trở lại với người dân Syria. Vào tháng 12 năm ngoái thì một trong những đồng minh thân cận của Saudi Arabia, tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã mở lại tòa đại sứ ở Damascus trong nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Được biết trước đây thì Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng giúp cho phe nổi dậy chống lại ông Assad. Hiện tại thì nhờ vào sự trợ giúp của Nga và Iran, quân chính phủ Syria đã tái chiếm được hầu hết các phần lãnh thổ từ tay phe nổi dậy, cũng như lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni. Hơn 700 thành viên quân đội Venezuela tuyên bố ủng hộ ông Juan Guaido. Lãnh đạo đảng đối lập Venezuela Juan Guaido, người đang được hàng chục quốc gia Tây Phương hậu thuẫn, trong đó có Hoa Kỳ, đã vừa quay trở về cố quốc vào ngày thứ Hai mùng 4 tháng 3, sau chuyến công du sang các nước láng giềng ở Nam Mỹ. Vào ngày Chủ nhật 3 tháng 3 tuần trước, thì ông Guaido đã rời khỏi thị trấn Salinas của Ecuador sau khi tuyên bố trở về Caracas khởi xướng thêm các cuộc biểu tình chống chính phủ, nhằm mục đích gia tăng áp lực yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro phải ra đi. Sự trở về lần này của ông Guaido không mấy suôn sẻ, vì quân đội Caracas hiện đang ở trong tư thế sẵn sàng để bắt giữ ông ta. Trong một phát biểu đưa ra trước báo giới, thì Tổng thống tự xưng Juan Guaido cho biết ông đang nhận được sự ủng hộ của khoảng 700 binh sĩ chính phủ, mặc dù trước đây quân đội luôn tuyên bố trung thành với ông Nicolas Maduro. Khoảng 150 chiến binh thuộc phe ISIS ra đầu hàng tại Syria. Có gần 200 chiến binh khủng bố thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng ISIS đã ra đầu hàng trước lực lượng vũ trang người Kurd SDF do Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Syria vào ngày thứ Hai mùng 4 tháng 3, sau màn giao tranh đẫm máu tại tỉnh Beit House, tức là thành trì cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni. Một nguồn tin an ninh dẫn lời Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc cho biết có tổng cộng 150 phần tử ISIS đã tuyên bố buông vũ khí, và đây là một phần trong số 500 người đã rời khỏi Beit House trong vài ngày vừa qua. Tiến trình kiểm tra lý lịch đang được tiến hành một cách gắt gao để bảo đảm không có phần tử khủng bố nào trà trộn vào lãnh thổ của quân Syrian Democratic Force. Cuộc nội chiến dai dẳng tại Syria nay đã chính thức bước sang năm thứ 8, khiến cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng và hàng triệu người phải bỏ xứ ra đi. Chiến cuộc không chỉ xoay quanh các vấn đề nội bộ, mà còn liên quan tới mối thù giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đảng lao động người Kurd PKK. Ai Cập phóng thích một ký giả bị cầm tù từ năm 2013. Lực lượng an ninh Ai Cập vào hôm thứ Hai mùng 4 tháng 3 đã phóng thích một ký giả, người từng phải thụ bản án 5 năm tù vì tội danh kích động bạo lực, sau khi ông tới tường trình cuộc biểu tình bạo động tại thủ đô Cairo hồi năm 2013. Ký giả Mahmoud Abu Zed đã bị bắt khi đang chụp ảnh các nhân viên công lực đánh đập người biểu tình, với chủ trương ủng hộ cựu tổng thống thuộc đảng huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi, ngay khi vừa xảy ra màn đảo chính quân sự do đương kim lãnh đạo Abdel Fattah al-Sisi dẫn đầu. Chính phủ lâm thời Ai Cập trong suốt thời gian qua cũng đã thường xuyên đàn áp các giới chức và thành viên của đảng huynh đệ Hồi giáo. Tính đến tận thời điểm hiện tại thì đã có hàng trăm cộng sự thân tín của cựu tổng thống Mohamed Morsi bị kết án tù chung thân và tử hình. Bộ trưởng thứ nhì của chính phủ Canada từ chức. Trong một đòn nặng giáng lên Thủ tướng Justin Trudeau thì một vị bộ trưởng thứ nhì đã từ chức hôm qua, nói rằng bà đã không còn tin tưởng vào cách chính phủ đối phó với một vụ scandal chính trị ngày càng leo thang. Sự ra đi của bộ trưởng phụ trách ngân khố mới được bổ nhiệm là bà Jane Philpott, vốn lo về công quỹ, đã làm cho Thủ tướng mất đi một nhân vật nữ đầy uy quyền trong nội các. Chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông có thể thua. Trong một tuyên bố, bà Philpott nói, rất buồn tôi đã không còn tin tưởng vào cách mà chính phủ đối phó với vấn đề này và cách mà họ đã phản ứng đối với những vấn đề được nêu lên. Ông Trudeau nói với một cuộc meeting của đảng tự do ở Toronto là ông rất thất vọng nhưng lại hiểu tại sao bà ra đi. Bà Philpott là bạn thân của bà Wilson Raybould, vốn đã từ chức hôm 12 tháng 2 khi bà bất ngờ bị hạ chức hôm tháng Giêng. Vụ từ chức thứ nhì này sẽ gây tổn hại cho uy tín của một thủ tướng lên cầm quyền đã từng hứa hẹn con đường ánh sáng và minh bạch. Cháy rừng hoành hành tại tỉnh Asturias thuộc mạng Bắc Tây Ban Nha. Nhiều người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi các đám cháy thiêu rụi nhiều khu rừng và đất canh nông tại tỉnh Asturias thuộc mạng Bắc của Tây Ban Nha. Truyền thông địa phương cho biết là Tây Ban Nha vẫn đang nằm trong tiến trình phục hồi sau khi nơi này xảy ra các đám cháy rừng kinh hoàng hồi tháng 6, vốn đã thiêu rụi hàng trăm ngàn mẫu đất, đồng thời khiến cho hàng trăm người bị thương vong. Trở lại với đám cháy rừng vào cuối tuần qua thì số người chết có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày sắp tới. Tính đến tận thời điểm hiện tại thì vẫn còn có 44 đám cháy rừng chưa được dập tắt. Thời tiết khô hạn kèm theo gió mạnh có thể khiến cho ngọn lửa ngày một lan rộng hơn. Giới lãnh đạo Madrid đang dồn mọi tâm sức để tìm cách dập tắt các đám cháy kinh hoàng này. Đức sẽ tước bỏ quốc tịch của những chiến binh từng gia nhập vào nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo tự xưng ISIS. Liên minh đảng bảo thủ và dân chủ xã hội SPD của Đức do Thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu đã đồng ý thông qua kế hoạch tước bỏ quyền công dân của các chiến binh từng sang Trung Đông gia nhập vào nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo tự xưng ISIS, trong bối cảnh có hơn 1.000 công dân Đức Quốc đã quyết định rời bỏ nhà cửa để sang tham chiến tại Syria và Iraq kể từ năm 2013. Khoảng 1/3 trong số này nay đã quay trở về cố quốc và số người còn lại vẫn còn mắc kẹt tại Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng trước đã kêu gọi Anh, Pháp và Đức nhận lại hơn 800 chiến binh ISIS để họ có thể về thụ án tại quê hương. Nhiều thanh thiếu niên đã quyết định nghe theo tiếng gọi của phe ISIS, tuy nhiên sau đó tất cả đều bày tỏ sự ân hận. Đó là trường hợp của một thiếu nữ từng bị Anh tước bỏ quốc tịch, có tên là Samina Begum. Begum đã sang Syria vào năm 15 tuổi và từng rất tha thiết muốn quay trở về quê nhà. Bộ sưu tập mỹ thuật của George Michael đang được mang ra bán đấu giá tại London. Một bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từng thuộc quyền sở hữu của cố danh ca George Michael, theo dự trù sẽ được mang ra bán đấu giá tại thủ đô London của Anh Quốc, bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 tới đây. Nổi bật nhất trong số những món kỷ vật là kiệt tác của các danh họa Tracy Emin, Damien Hirst, Mark Quinn, Sarah Lucas và Harlan Miller. Toàn bộ lợi nhuận mang về từ phiên đấu giá sẽ được quyên tặng cho các tổ chức từ thiện mà George Michael từng hợp tác trong lúc sinh thời. Quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Phe Dân Chủ Hạ Viện yêu cầu bản khai thuế trong 10 năm qua của Tổng thống Donald Trump. Các nhà lập pháp Dân Chủ của Hạ Viện yêu cầu có được bản khai thuế của Tổng thống Trump từ 10 năm qua, theo tin giới lập pháp và những người biết chuyện cho hay. Nhưng hiện nay thì phạm vi bao trùm của yêu cầu này vẫn chưa rõ ràng. Người ta chưa rõ là liệu Dân Chủ có đòi các khoản hoàn trả thuế có liên quan đến các công ty làm ăn của Tổng thống Trump hay không, ngoài bản hoàn trả thuế cá nhân của ông. Chủ tịch Ủy ban House Ways and Means của Hạ Viện là dân biểu Richard New cùng nhiều luật sư của Quốc hội đã tiến hành khá sâu các bước nhằm thực hiện yêu cầu này từ vài tháng qua. Họ dựa vào một đạo luật năm 1924, theo đó thì các chủ tịch các ủy ban soạn thảo về luật thuế có quyền hạn rộng rãi trong việc đòi hỏi các khoản hoàn trả thuế của các nhân viên của Tòa Bạch Ốc, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ. Các dân biểu và các luật sư bàn thảo với nhau là lần này họ sẽ không để xảy ra sai sót khiến cho cuộc điều tra về thuế của Tổng thống Trump có thể bị ảnh hưởng. Văn phòng cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc đã từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu từ Ủy ban Hạ viện về giám sát và cải tổ liên quan đến thủ tục miễn trừ an ninh, và điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến trác đòi giữa Điện Capitol và Tòa Bạch Ốc. Trong thư gửi cho Chủ tịch Elijah Cummings đề ngày 4 tháng 3, tùy luật sư Pat Cipollone cho hay là Tòa Bạch Ốc sẽ không đơn phương nhận bộ mà không có sự dàn xếp nào. Từ phía ủy ban, Ủy ban Giám sát Hạ viện vào hồi tháng Giêng đã mở cuộc điều tra vào thủ tục cấp miễn trừ an ninh của Tòa Bạch Ốc, bao gồm cả thủ tục cấp miễn trừ an ninh cho con rể và là cố vấn cao cấp của ông Trump, đó là Jared Kushner. Ông Cummings vào ngày 1 tháng 3 đã gửi thư cho tối cao cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc, yêu cầu cung cấp tài liệu và nhân chứng sau bản tin từ tờ New York Times rằng Tổng thống đã gạt mọi quan ngại của các viên chức an ninh sang một bên, ra lệnh cấp dưới cứ cấp miễn trừ an ninh tuyệt mật cho Kushner. Vào chiều ngày thứ Ba, khi được hỏi về cuộc điều tra về miễn trừ an ninh, khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích danh sách dài các cuộc điều tra từ Quốc hội là săn lùng phù thủy. Tổng thống Donald Trump dự tính chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ. Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố là ông dự định sẽ chấm dứt đối xử ưu đãi về thương mại với Ấn Độ theo một chương trình cho phép 5.6 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Ấn Độ vào thị trường Mỹ mà không phải chịu thuế. Với quyết tâm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập tới chuyện phải đánh thuế cao đối với hàng hóa của Ấn Độ. Thông tấn xã Reuters dẫn số liệu từ văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nói rằng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Ấn Độ là hơn 27 tỷ Mỹ Kim trong năm 2017. Ấn Độ được coi là nước hưởng lợi nhiều nhất trên thế giới từ chương trình ưu đãi về thương mại của Mỹ. Quyết định này của Tổng thống Trump được cho là hành động mang tính trừng phạt nặng nề nhất của chính phủ Trump đối với Ấn Độ kể từ khi ông lên nhậm chức năm 2017. Hoa Kỳ cho phép các đơn kiện những tổ chức của Cuba nhưng bảo vệ các công ty ngoại quốc. Chính phủ của Tổng thống Trump cho biết là sẽ cho phép công dân Hoa Kỳ nộp đơn kiện hàng chục công ty và các tổ chức khác của Cuba trong danh sách đen của Hoa Thịnh Đốn, nhưng sẽ duy trì lệnh cấm kiện những công ty ngoại quốc đang hoạt động kinh doanh ở Cuba. Quyết định này đánh dấu sự gia tăng áp lực của Hoa Kỳ lên Cuba và có vẻ cũng nhằm trừng phạt Cuba vì họ đã ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. Nhưng Hoa Kỳ không sử dụng biện pháp mạnh hơn nhắm vào đầu tư ngoại quốc ở Cuba, mặc dù để ngỏ khả năng này trong tương lai. Đơn kiện tại các tòa án Hoa Kỳ dành cho các doanh nghiệp Cuba, nhiều công ty có liên hệ với quân đội và cơ quan tình báo, sẽ được chấp thuận từ ngày 19 tháng 3. Nhưng Hoa Thịnh Đốn sẽ duy trì ít nhất là đến ngày 17 tháng 4 một lệnh cấm kiện tụng những công ty ngoại quốc đang sử dụng tài sản bị chính quyền Cuba tịch thu kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Các tổng thống Hoa Kỳ đình chỉ 6 tháng luân phiên một lần của đạo luật Helms and Burton 1996, trong đó cho phép những đơn kiện như thế này của người Hoa Kỳ gốc Cuba và những công dân Hoa Kỳ khác. Trực thăng rơi ở Kenya làm 4 người Hoa Kỳ và phi công thiệt mạng. 4 người Hoa Kỳ và phi công người Kenya đã thiệt mạng khi trực thăng của họ rơi xuống ngay sau khi cất cánh từ một hòn đảo hẻo lánh ở hồ Turkana ở phía bắc Kenya. Trên trang Twitter thì cảnh sát quốc gia Kenya cho hay là trực thăng đã rơi xuống công viên quốc gia Central Island. Toàn bộ những người trên trực thăng đều thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya xác định 3 trong 4 người Hoa Kỳ thiệt mạng là Anders Asher Jerai Burke, Brandon House Tapper và Carl John Forey, và đại sứ quán đang hỗ trợ gia đình của các nạn nhân tử vong. Cơ quan hàng không dân dụng của Kenya gọi tắt là KCAA cho biết, hai trực thăng cất cánh từ hòn đảo vào tối Chủ nhật để về Lobolokem trên đất liền. Tổng giám đốc Gilbert Kai của KCAA cho hay nhóm cứu nạn đã tìm thấy mảnh vỡ sáng sớm ngày thứ hai. Vụ tai nạn xảy ra chưa đầy một tháng sau khi một phi cơ nhẹ đã rơi xuống miền Tây của Kenya, làm toàn bộ 5 người trên phi cơ tử vong, trong đó có 3 người là công dân Hoa Kỳ. Bà Hillary Clinton sẽ không ra tranh cử tổng thống 2020. Bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ Mỹ, người thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 trước Donald Trump, đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng với vị tổng thống đương nhiệm, người đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Tôi sẽ không ra tranh cử, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc và phát biểu và đứng lên cho những gì mà tôi tin tưởng. Bà Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở New York, tôi muốn chắc chắn là mọi người hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Bà Clinton nói, tôi sẽ không đi đâu cả, quyền lợi của đất nước chúng ta, những gì đang xảy ra hiện nay làm tôi thực sự lo lắng. Tỷ phú Michael Bloomberg cũng quyết định không ra tranh cử tổng thống Mỹ. Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg hôm 5 tháng 3 đã thông báo là ông sẽ không ra tranh cử tổng thống, với việc kết luận rằng con đường tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân Chủ là rất hẹp đối với ông, và ông sẽ làm được nhiều việc hơn với tư cách là một công dân. Quyết định này đã đưa ra khỏi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc một trong những người giàu nhất thế giới, một người tự cho mình là người trung dung, có khả năng chi phối ngân khoản của giai đoạn bầu cử sơ bộ và làm phức tạp thêm cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên ôn hòa khác. Ông Bloomberg, năm nay 77 tuổi, cho biết trong một thông cáo được đăng tải trên mạng như sau: "Tôi tin rằng tôi có thể đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử, nhưng tôi rất tin tưởng về khó khăn mà tôi sẽ phải gặp để giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ khi mà có quá nhiều ứng cử viên như vậy." Thay vì ra tranh cử thì ông Bloomberg đã quyết tâm tài trợ cho một cuộc vận động chính trị độc lập nhằm ngăn cản ông Trump tái đắc cử, với việc tăng cường vận động cử tri và tiếp cận các cử tri ở những tiểu bang dao động trong vòng 18 tháng tới. Giới chức Quốc hội Hoa Kỳ đòi có biện pháp trước việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo. Một nhóm giới chức lưỡng đảng tại Quốc hội vừa gửi thư yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump phải có biện pháp đối phó với tình trạng chính quyền Trung Quốc đàn áp người thiểu số Hồi giáo, như đã từng hứa hẹn nhiều tháng trước đây. Trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thì các nhà lập pháp viết như sau: "Vấn đề này lớn hơn Trung Quốc. Đây là việc chứng tỏ cho thành phần độc tài thấy rằng thế giới sẽ buộc họ có trách nhiệm." Nhóm này do ông Eliot Engel, chủ tịch của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, đứng đầu, và gồm cả thành viên cao cấp phía Cộng hòa là dân biểu Ted Yoho. Về phần mình thì Ngoại trưởng Pompeo hôm 28 tháng 9 gửi thư cho Ủy ban nói rằng cơ quan của ông đang xem xét yêu cầu có biện pháp trừng phạt những kẻ có trách nhiệm về những hành vi đàn áp, cũng như giới hạn việc xuất cản các kỹ thuật giúp theo dõi và bắt giữ người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương. Trong bức thư có chữ ký của cả dân biểu Brad Sherman thuộc đảng Dân Chủ, chủ tịch tiểu bang Á Châu và Thái Bình Dương, cùng dân biểu Chris Smith, giới chức cao cấp phía Cộng Hòa trong tiểu bang nhân quyền của Hạ viện. CDC khuyến cáo về dòng virus cúm mới. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết là dòng virus cúm mới vốn đã gây bệnh cho người dân Hoa Kỳ từ sau Thanksgiving tới đầu tháng 2 năm nay, hiện đang bị thay thế bởi một dòng virus mới lại mạnh hơn nữa và nguy hiểm hơn nữa. Dòng virus trước đây là virus H1N1 và virus mới là H3N2. Các xét nghiệm thông thường không thể phát hiện sự khác biệt giữa hai loại virus này. Tuy nhiên, H3N2 sẽ khiến cho bệnh nhân bệnh nặng hơn, dễ dẫn đến viêm phổi hoặc mất nước và gây sốt cao kéo dài, với nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 103 hoặc 104 độ F. Virus H3N2 dễ gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, tiểu đường, suyễn, lên cơn đau tim và bị đột quỵ đối với những người đã có vấn đề sức khỏe từ trước. Thông thường thì mùa cấm cúm thường sẽ giảm bớt vào tháng 3 khi khí hậu ấm lên. Tuy nhiên hiện nay thì CDC dự đoán là mùa cúm sẽ kéo dài cho đến tận tháng 5 và nhóm gặp nguy cơ nhiều nhất là trẻ em. Tỷ phú ngành casino Hoa Kỳ phải chữa trị ung thư. Ông Sheldon Adelson, CEO của Las Vegas Sands, người được mệnh danh là ông trùm cờ bạc của Hoa Kỳ, đang phải chữa trị ung thư. Ông Adelson, 85 tuổi, đang đối phó với tác dụng phụ từ thuốc mà ông đang dùng để chữa trị bệnh ung thư hạch. Phát ngôn viên của Las Vegas Sands là Ron Rees cho biết, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại và lịch trình làm việc của ông ấy. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hãng nói là ông Adelson vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch và CEO của Las Vegas Sands. Ông sẽ trở lại làm việc bình thường sau khi kết thúc chương trình chữa trị. Ông Adelson là người đứng đầu ngành kinh doanh sòng bạc, với những khu resort sang trọng ở Las Vegas và một chuỗi casino ở Macau, thiên đường cờ bạc tại châu Á. Ông là một trong những người giàu nhất Hoa Kỳ với tài sản lên đến 36 tỷ Mỹ Kim. Tỷ phú Adelson và vợ là bà Miriam là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Cộng Hòa. Chỉ riêng trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018, thì cặp vợ chồng này đã đóng góp hơn 122 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức Cộng Hòa. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016, thì ông Anderson là một trong những người ủng hộ tài chính lớn nhất của Tổng thống Donald Trump. Ngày 4 tháng 3, thì cảnh sát New York đã công bố một video từ camera an ninh cho thấy hình ảnh của một nghi can đã đâm chết một tài xế Uber ở New York hôm cuối tuần qua. Cảnh sát cũng thông báo mức tiền thưởng 2.500 Mỹ Kim cho người cung cấp thông tin giúp bắt được hung thủ. Nạn nhân là Gnil Gandono, 27 tuổi. Vào khoảng 9 giờ tối thứ Bảy mùng 2 tháng 3, thì cảnh sát tìm thấy nạn nhân nằm trong chiếc xe Toyota Camry ở khu The Bronx, trên người có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Jacoby Medical Center, nhưng vì máu chảy ở cổ nhiều quá nên anh ta đã qua đời tại bệnh viện. Đại diện của Uber cho biết là công ty đang hỗ trợ các cơ quan công lực trong cuộc điều tra. Do từng có nhiều sự việc gây nguy hiểm cho người lái Uber, nên các tài xế của công ty này cho biết là họ rất sợ khi phải chở khách. Đối với các xe taxi thông thường, thì khách ngồi phía sau và có vách ngăn bằng nhựa. Còn đối với Uber hay là Lyft, thì tài xế dùng xe riêng của mình, không có vách ngăn và khách còn được quyền ngồi ở trên ghế phía trước. Ngoài ra thì Uber có kiểm tra lý lịch của tài xế nhưng không có cách kiểm tra lý lịch của hành khách. Latifatu Asimi, vợ của nạn nhân, cho biết là chồng mình là một người ít nói và chịu khó làm việc để nuôi vợ cùng với con trai 2 tuổi. Cô hoàn toàn không biết lý do tại sao chồng mình lại bị giết như vậy. Cô Asimi nói, tôi muốn nhìn vào mặt hung thủ và hỏi tại sao họ lại giết chồng tôi. Chắc chắn họ giết anh ấy vô cớ. Tôi chắc chắn là họ giết nhầm người. Chất phóng xạ trong thi thể bệnh nhân lan khắp lò hỏa táng. Một số nhân viên cơ sở hỏa táng đang có nguy cơ bị tiếp xúc với chất phóng xạ sau khi hóa chất từ thi thể một bệnh nhân ung thư đã từng được xạ trị bám lên thiết bị hỏa táng. Trong báo cáo trên tạp chí y tế vừa công bố, thì các nhà khoa học từ bệnh viện Mayo Clinic cho biết là họ đã kiểm tra các thiết bị ở lò hỏa táng, bao gồm lò thiêu, bộ lọc không khí, máy nghiền xương và phát hiện lượng phóng xạ đáng kể. Xét nghiệm nước tiểu của một nhân viên lò hỏa táng cũng cho thấy dấu vết phóng xạ. Các nhà khoa học tính toán rằng mức độ phơi nhiễm phóng xạ của nhân viên lò hỏa táng là 7.5 mg mỗi giờ. Đối với người trực tiếp tiếp xúc với thiết bị hỏa táng, mặc dù thấp hơn mức nguy hiểm nhưng nằm trên mức an toàn. Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng thì các nhà nghiên cứu đề nghị cần phải đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách hỏa táng thi thể người sử dụng thuốc phóng xạ. Hiện nay thì tại Hoa Kỳ chỉ có tiểu bang Florida có lệnh cấm hỏa táng thi thể khi mà còn phóng xạ trong đó. Phi cơ của United Express bị trượt khỏi phi đạo ở Maine làm 4 hành khách bị thương. Bão tuyết đã khiến cho nhiều tiểu bang ở miền Đông Bắc trong 2 ngày qua chìm trong lớp tuyết dày hơn 30 cm. Tại tiểu bang New England, một phi cơ bị trượt khỏi phi đạo phủ đầy tuyết ở miền Bắc Maine, gây thương tích cho 5 người, buộc phi trường phải đóng cửa. Phi công và 4 hành khách bị thương nhẹ khi chuyến bay của United Express, một chiếc Embraer 145, đã trượt khỏi phi đạo tại phi trường quốc tế Prescott ở miền Bắc Maine, cách thành phố Quebec của Canada khoảng 240 cây số, khi đáp xuống lúc 11 giờ 30 phút sáng. 5 người được đưa đến bệnh viện Northern Light AR Gold ở gần đó, nơi mà họ được chữa trị và đã xuất viện. Thành phố New York cũng bị ảnh hưởng. Thị trưởng Bill de Blasio quyết định đóng cửa hệ thống trường học công của thành phố. New Jersey Transit đã hủy 12 tuyến xe lửa trên hệ thống của họ. Theo trang web theo dõi các chuyến bay có tên là FlyAware.com, thì hơn 1.700 chuyến bay đã phải hủy và 4.500 chuyến bay đã bị đình hoãn. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.